Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 23 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu mở rộng vụ án kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.
Bộ Y tế yêu cầu triển khai mọi biện pháp giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19.
Hơn 3 triệu người tử vong vì COVID-19 trong năm 2021.
Hơn 80% cơ sở dạy thêm ở Trung Quốc bị đóng cửa, quảng cáo dạy thêm bị dập tắt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới vùng quốc Campuchia. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đạt kết quả toàn diện, tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ song phương theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.
Nhân dịp này, Việt Nam và Campuchia cũng đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng và ưu tiên tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ song phương theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Tuyên bố chung cũng cho biết hai bên nhất trí đẩy mạnh triển khai hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tạo điều kiện phát triển thương mại biên giới thông qua đẩy nhanh ký kết hiệp định thương mại biên giới. Vào cuối năm 2022 sẽ hoàn tất quy hoạch tổng thể về kết nối hai nền kinh tế đến năm 2030.
Liên quan đến việc công ty cổ phần công nghệ Việt Á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất, đấu thầu kit xét nghiệm COVID-19 nhằm trục lợi, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an mở rộng vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á, sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan, nghiêm minh. Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương chủ động rà soát, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.
Do số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến, cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân, bảo đảm oxy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng 1, 2, 3, phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị, triển khai toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ để tiêm đầy đủ vaccine.
Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 21 tháng 12 đến 18 giờ ngày hôm qua 22 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 1.646 ca bệnh, trong đó có 483 ca tại cộng đồng, còn lại ở khu phong tỏa. Cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 32.044 ca.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận điều chỉnh tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, liều bổ sung và nhắc lại cho người dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh rút ngắn thời gian tiêm vaccine phòng COVID-19, liều nhắc lại từ 6 tháng xuống còn 3 tháng dành cho người trên 18 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm mũi 3 từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành việc bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 1 năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non. Bộ đánh giá do COVID-19 diễn biến phức tạp, trẻ mầm non ở nhiều tỉnh thành tạm dừng đến trường, bị ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, thể chất và sự phát triển toàn diện. Vì vậy, Bộ đề nghị các sở chỉ đạo hướng dẫn các trường mầm non xác định điều kiện đón trẻ trở lại theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch sẽ chủ động báo cáo cấp quản lý để mở trường.
Hỗ trợ chi phí sinh hoạt tối thiểu, chi phí đi lại, y tế, sắp xếp nơi ở tạm thời hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt để thu hút lao động ngoại tỉnh quay trở lại làm việc. Đây là một trong những giải pháp được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra tại chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động. Mục tiêu của chương trình là duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn dưới 2%. Bên cạnh đó, hỗ trợ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương có các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao yên tâm làm việc.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định chuẩn nghèo đa chiều mới của Chính phủ, triển khai việc rà soát kịp thời lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc chuẩn nghèo đa chiều mới. Theo đó, tiêu chí thu nhập đối với khu vực nông thôn là 700.000 đồng một người một tháng, khu vực thành thị là 900.000 đồng một người một tháng. Sang giai đoạn 2022-2025, tiêu chí nghèo về thu nhập ở khu vực nông thôn được điều chỉnh là 1,5 triệu đồng một người một tháng và khu vực thành thị là 2 triệu đồng một người một tháng.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022 tại phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào quý 1 năm 2022. Theo Phó Ban Chính sách Pháp luật thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Đình Quảng, quý 1 năm 2022 là thời điểm thích hợp để khởi động lại việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng sau 2 năm liên tiếp không tăng. Ngoài ra, điều chỉnh tiền lương tối thiểu còn góp phần giải quyết bài toán an sinh, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần.
Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 21 tháng 12, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma của tỉnh Lạng Sơn là 4.461 xe. Tính chung tổng lượng hàng hóa tồn tại các cửa khẩu khoảng 6.200 xe, tương đương khoảng 12.000 người, gồm tài xế chính và tài xế phụ, đang tập trung tại các khu vực cửa khẩu. Kim ngạch chung xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 1 đến hết ngày 15 tháng 12 chỉ đạt 121,65 triệu đô la Mỹ. Con số này giảm 40,5% so với cùng kỳ tháng 11 và giảm 32,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị lần thứ 3 lên Chính phủ và Thủ tướng về việc tháo gỡ vướng mắc lớn nhất của cộng đồng thủy sản hiện nay, đó là hoạt động kiểm tra hàng thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm lại bị áp vào danh mục kiểm dịch. Bất cập này đã tồn tại suốt 6 năm qua và chưa được rà soát sửa đổi để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngoài ra, ngành thủy sản còn kiến nghị sớm hoàn tất việc số hóa thủ tục kiểm dịch nhập khẩu để đưa các thủ tục này lên cổng thông tin một cửa quốc gia, không bắt buộc doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giấy.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản thứ 5 yêu cầu lắp camera giám sát đúng theo lộ trình tại Nghị định 10 và Nghị quyết 66 của Chính phủ. Theo đó, Bộ này yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị vận tải kinh doanh vận tải trên địa bàn khẩn trương thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe để ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện xe thuộc diện phải lắp camera. Thời gian thực hiện bảo đảm xong trước ngày 31 tháng 12, 2021.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Năm 2021 là một năm mà COVID-19 tiếp tục gây ra những tổn thất to lớn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đã có hơn 3,3 triệu người đã tử vong vì COVID-19 trong năm nay. Trước mối đe dọa của biến thể mới và số ca tử vong ngày càng cao, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các quốc gia nên xem xét lại việc tổ chức những hoạt động tập trung đông người vào các ngày lễ sắp tới, gần nhất là Giáng sinh và đón năm mới, hạn chế sự lây lan và giảm thiểu số ca tử vong vì COVID-19.
Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm 2022, sự kiện thu hút giới tinh hoa chính trị và doanh nghiệp trên khắp thế giới, vẫn sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Alpine của Thụy Sĩ tại Davos. Đây là lời khẳng định của Chủ tịch điều hành WEF trong cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua. Năm 2021, Ban tổ chức WEF đã từng quyết định chuyển địa điểm tổ chức hội nghị thường niên từ Thụy Sĩ sang Singapore, nhưng sau đó vẫn phải hủy họp do đại dịch COVID-19.
Chính phủ Pháp cho biết dự luật hộ chiếu vaccine của nước này có thể sẽ được thông qua vào đầu tháng 1 năm 2022, thay vì kế hoạch trước đó dự kiến sẽ thông qua vào cuối tháng 1 năm 2022. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết sự gia tăng mạnh của các ca nhiễm do biến thể Omicron là lý do chủ yếu buộc chính phủ nước này đưa ra kế hoạch sử dụng hộ chiếu vaccine. Theo đó, người dân phải cung cấp bằng chứng đã tiêm vaccine để có thể được phép tới các nhà hàng, rạp chiếu phim, quán cà phê và sử dụng phương tiện giao thông công cộng đường dài.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua thông báo đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên do nước này tự bào chế và sản xuất trong nước, mang tên là Tucovac. Hồi tháng 6, vaccine Tucovac đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với sự tham gia của 40.800 tình nguyện viên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện số liệu chính thức về kết quả thử nghiệm chưa được công bố, tuy nhiên theo một thành viên Ủy ban Cố vấn dịch COVID-19 của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định với truyền thông trong nước rằng Tucovac rất thành công và có thể tốt hơn các vaccine bất hoạt khác.
Pháp cảnh báo số ca mắc COVID-19 mới ở nước này có thể sớm chạm mốc 100.000 ca mỗi ngày, cao hơn nhiều so với con số hơn 70.000 ca hiện nay. Trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang chống chọi với làn sóng thứ 5 của đại dịch,
Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết là ngành giáo dục nước này đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc điều tiết thị trường dạy thêm sau giờ học và số lượng cơ sở dạy thêm các môn văn hóa đã giảm đáng kể. Theo đó, thì số lượng các cơ sở dạy thêm trực tuyến đã giảm 84,1% và số lượng các cơ sở ngoại tuyến giảm 83,8%. Các cơ sở còn lại có thể chuyển thành các tổ chức phi lợi nhuận hoặc đóng cửa. Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng cho biết đến nay quảng cáo về các cơ sở dạy thêm cơ bản đã bị dập tắt và vốn đầu tư vào các công ty này cũng đã bị thu hồi. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Trước trận đấu quan trọng với đội tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Suzuki Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những phát biểu đáng chú ý với truyền thông. Ông cho biết là Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ rất mạnh và chất lượng đội hình của họ tốt. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thấy điều gì quá nổi bật ở Thái Lan. Gặp đội nào, Việt Nam cũng luôn luôn nỗ lực hết sức. Không thể làm thỏa mãn hết người hâm mộ, tuy nhiên ông và các trợ lý sẽ cố gắng ở trận đấu tới. Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 phút ngày hôm nay, 23 tháng 12, tại sân vận động quốc gia Singapore. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 3 ngày.
Tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Singapore và Indonesia diễn ra vào ngày hôm qua, Singapore là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú dứt điểm cận thành ở phút thứ 12. Dẫu vậy, Indonesia mới là đội có được bàn mở tỷ số tại phút 28. Sang hiệp 2, chủ nhà Singapore đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút thứ 70, bàn thắng gỡ hòa đã đến với Singapore sau tình huống phá bẫy việt vị thành công của Ethan Fadi. Những phút sau đó, Singapore lẫn Indonesia đều chơi tấn công, hòng tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng không đội nào thành công. Tỷ số 1-1 được duy trì đến cuối trận.
Chỉ một ngày sau khi Rafael Nadal công bố kết quả dương tính với Covid-19, đến lượt Belinda Bencic báo tin không vui tới người hâm mộ. Điều đáng lo hơn là nhà đương kim vô địch quần vợt Olympic đang có triệu chứng khá nặng là sốt, đau cơ và ớn lạnh, dù đã tiêm phòng đầy đủ. On Jaber, đối thủ của cô tại Mubadala World Tennis Championship vừa qua, cũng chung cảnh ngộ. Như vậy là hai tay vợt này sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bắt đầu mùa giải quần vợt 2022 tại Australia.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, thời tiết tại các vùng ngày hôm nay thì có gì đặc biệt không ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông, đêm qua miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, một vài nơi có mưa nhưng không nhiều. Tuy nhiên, hiện tượng sương mù gia tăng khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp, gây cản trở đến việc lưu thông của người dân. Lúc này toàn miền Bắc vẫn ở ngưỡng trời rét với mức nhiệt toàn vùng phổ biến từ 14 đến 17 độ. Riêng khu vực vùng núi nhiệt độ thấp hơn. Dự báo sau buổi sáng nhiều mây và có sương mù thì đến khoảng gần trưa, mây mỏng dần, sương tan và trời sẽ hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ nhích nhẹ hơn so với ngày hôm qua, dao động từ 23 đến 26 độ. Tác động của không khí lạnh đến khu vực miền Trung cũng không còn nhiều. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ sẽ tăng từ mức 16 đến 19 độ lên mức 23 đến 25 độ trong buổi trưa và chiều. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, lúc này đang ấm từ 20 đến 23 độ, trời se se lạnh. Nhưng đến chiều, nhiệt độ sẽ tăng cao, dao động từ 26 đến 29 độ. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ lên tới 30 đến 31 độ. Ở phía Nam, dù đã bước vào mùa khô, nhưng trong ngày hôm nay, rãnh thấp xích đạo có xu hướng hoạt động trở lại. Vì thế, chiều và tối nay, khu vực Nam Bộ và phía Nam của Tây Nguyên sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ sẽ có điểm mưa vừa mưa to. Nhiệt độ ở các tỉnh phía Nam trong ngày hôm nay, vì thế có xu hướng giảm nhẹ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ ở ngưỡng từ 26 đến 29 độ, riêng phía Bắc có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.